Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Thằng bạn bắt kỳ rốn của tác giả Lê Phùng Xuân qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Con đường Hồng Thập Tự là con đường đặc biệt, từ ngã 6 đến đường Lê Văn Duyệt, hai bên toàn là cây sao và cây dầu, nhưng thỉnh thoảng cũng xen vào cây thao lao là cây bằng lăng, có chùm hoa tím tím vào mùa hè. Đến mùa, trái sao và trái dầu tung bay theo gió như cánh bướm. Đoạn từ Lê Văn Duyệt đến Huyền Trân Công Chúa, một bên là cây giá ngữ, bọn Xuân thường gọi là giái ngựa, và một bên là me. Đoạn Huyền Trân Công Chúa đến Hai Bà Trưng, hai bên toàn là me. Những cây me lão cao vút cặp bên đường Duyên Giác Rú Sù và dọc theo Dinh Độc Lập, mùa hè trái rất lập đập sau mỗi cơn mưa giông. Rồi đoạn Hai Bà Trưng, Mạc Đỉnh Chi, một bên là giá ngự, một bên là sao cao vun vút. Có ngôi nhà gỗ lâu đời nằm ngay đầu đường Hai Bà. Từ Mạc Đỉnh Chi đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng, bên hông thành Cộng Hòa, có hàng lim sét nở vàng rực rỡ trong những ngày hè cùng tiếng ve kêu ra rã. Rồi từ sân vận động Hoa Lư đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, hai bên lại là me cổ thụ gốc to sần sùi. Từ đường Ông Trạng Trình đến cầu Thị Nghè, hai bên là giá ngựa. Có con dốc thoai thoải mà Xuân rất thích nên trên đường học trở về nhà. Con đường thân yêu này hàng ngày in đều đều những vết bánh xe đạp đi đi về về trong những ngày học ở trường Chu Văn An. Sao mà hôm nay nó dài thế? Xuân lê đôi sân đan đầy nước, lẹp xẹp, lầm lầm lũi lũi đi trong cơn mưa suốt chiều dài con đường Hồng Thập Tự. Có lúc chàng đột thật là lâu dưới gốc me già. Tháng 7, tháng 8 thường là những trận mưa dai dẳng, chứ không phải như tháng 5, tháng 6. Chợt mưa rồi chợt nắng, một vài chiếc xích lô đạp trùm kín mít lạnh lùng chạy qua. Phùng Xuân mơ màng ngó theo rồi cắm cúi bước. Chàng về đến cầu Thị Nghè, rẽ vào ruộng dâu bên hông Ti Canh Nông thì trời cũng vừa sập tối. Trường Chu Văn An nằm phía sau trường Beatrice Ký, là ngôi trường bé tí so với Paraki quy mô đồ sộ. Nó chỉ có một sân chơi nhỏ xíu với vài cây me còng gốc đen thui, sần sùi rụng lá tư niên, nhưng bù lại đầy bông nhỏ hơi tím tím, dài dài, cong cong và cho bóng mát quanh năm. Giờ ra chơi trong những ngày nắng ráo, học trò tụ tập quanh gốc me trong cái sân nhỏ. Còn những khi mưa đứng dậy, đứng đầy ở hành lang, nghe nói khi xưa đây là khu chuồng ngựa. Không biết có phải vậy không, nhưng có những ông thầy người Bắc kính mến và đáng yêu. Thầy Bạch Văn Ngà dạy cơ học, thầy Trần Bích Lan dạy triết, thầy Nguyễn Xuân Vinh dạy thiên văn học. Ông hiệu trưởng Trần Văn Việt và ông giám thị Ngạc, quần áo hai ông đó lúc nào cũng chỉnh tề, cả trong những ngày hè nóng bức. Ông hiệu trưởng thì mặc vest, còn thầy giám thị ốm người luôn luôn thắt caravat, mặc áo sơ mi dài tay. Những thằng bạn bắt kỳ vốn của Xuân đều là những thằng ngổ ngáo như chàng, nhưng rất đáng quý. Nhất là giọng nói của chúng nó trầm bổng nghe ca kiệu hơn là giọng nói của các thằng bạn giá sống đơn điệu. Thằng Toản ở khu nhà thờ Ba Chuông bao giờ mở miệng ra là có câu địt mẹ. Còn thằng Chúc thì tận sớm mới thịt chó luôn luôn là chúng ông rồi còn tiếng tấn nữa chi. Ngồi bàn dưới lúc nào cũng thò viết, chì cù lét xuân. Lúc đầu khi mà tụi nó chửi thề thì chúng tôi là tiếp theo một cái thoi của xuân vào tay, rồi đuổi bắt, la hét. Về sau càng ngày càng thân thiện, cảm mến nhau. Phần đông bọn họ đi học bằng xe đạp. Trong lớp đệ nhất A2 niên khóa 1959-1960, chỉ có thằng Tâm là con nhà giá sống giàu có. Nó đi chiếc Solex đen lẫn lộn trong bãi xe của đám học trò. Chiếc Solex đen bóng nổi bật dưới trưa nắng làm dấy lên một chút ghen tị. Nhưng không vì thế làm cho bọn họ không chơi thân với nhau. Những buổi tan học về là cặp kè ba bốn đứa bên hông chiếc Solex. Dân hàng ngang gần suốt con đường Hồng Thập Tự vắng theo, trò chuyện quang quang, chuyện ngây thơ của tuổi học trò. Đến vườn bồ rô thì rã đám, chỉ còn Xuân và Trúc đi cho đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng. Nhà của thằng Trúc, Đỗ Bá Trúc, ở xa lúc đâu tận khu xóm mới. Nó kết thân với Xuân nên hai đứa thường hay đi chơi chung với nhau. Ngày nào Xuân cũng đợi nó ra ngã ba Đinh Tiên Hoàng, Hồng Thập Tự. Mãi về sau này Xuân mới biết gia đình nó ở Bầu Sen, Trảng Lớn, tỉnh Tây Ninh. Đang đạp xe tàn tàn thì bất ngờ nó gặp Trúc ở ngã ba Bà Huyền Thanh Quang và Hồng Thập Tự.
Ê Trúc, tao tìm được cái chỗ kèm trẻ ngon lành rồi đó. Ở đâu cậu? Ở trong đường Hồ Xuân Hương này. Sao tốt thế? Thì tao cũng đăng báo như mày. Bây giờ hai đứa mình đi kiếm cái gì ăn đi. Tao đói bụng rồi á. Tao đãi mày một bữa nha. Nghĩa là không ăn ở quán cơm xã hội phải không? Có gì bị mày chê ở quán cơm đó. Một món mặn, rồi một món canh và cơm ăn thả vàng mà chỉ có 2,50 đồng thôi. Chỉ là tốt rồi. Thôi, thôi đi mày ơi.
Bọn họ chạy theo đường Trần Quang Khải, không có ghé vào quán cơm xã hội. Tụi nó ngược lên Tân Định, xà vào chỗ bán cơm bữa trên bên gần hông chợ. Bao giờ cũng vậy, món ăn đầu tiên mà Trúc gọi đầu tiên là trứng vịt kho.
Mày phải bắt trước tao nha, gọi trứng vịt thì người ta mới biết. Chớ trứng vịt giọng Bắc Kỳ của mày làm cô bé nó bán cơm nó sẽ ngẩn tò te ra cho mà coi. Ê Xuân, cậu có biết tin là Diệt Minh đang đánh đồn Trảng Sụp mà ở Tây Ninh không? Ở Diệt Minh hả? Diệt Minh nào vậy mày? Họ rút về bắt hết trơn rồi mà. Ôi, cậu không biết mà xem báo. Thì cũng như mày, lo gạo bù đầu bù cổ, nếu không năm nay rớt thì kể như lúa đi đó. Có thời gian đâu mà coi báo. Mà cũng có, nhưng mà coi mau lắm. Coi báo cọp hay là báo mướn không à? Tao đâu có thấy báo dân chúng đăng bài đâu. Ôi, tớ khá cậu. Thứ biết được gì bác Lý có báo, có tin khác nữa kia kìa. Tin gì? Tin đàn bà con gái ở tỉnh cậu đi biểu tình cầm rổ chống chính quyền. Bến Tre, mà ở chỗ nào? Hình như ở Mỏ Cày đó. Mỏ Cày hả?
Con đường lên nhà Trúc vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay Xuân thấy xa hơn vì đây là lần cuối chàng lên từ giả Trúc để đi Mỹ. Căn nhà cũng còn sập sệ, mùa hè mái tôn hắt nóng, nóng điên luôn. Mùa mưa tiếng mưa nổ rang như tiếng pháo Tết. Cô Huệ mang ly nước mía mời Xuân. Cô bây giờ đã gần ngoài 40, tuổi Xuân của cổ lớn lên là ăn đói, triền miên và làm việc cực nhọc lắm. Người hơi già nhưng ngó cổ cũng còn đượm chút hương sắc.
Cô Huệ có muốn đi Mỹ không?
Có muốn cũng không có đi được. Mà làm sao đi được anh?
Ôi, có nhiều người bạn của tụi tôi đi ở tù về, bị vợ bỏ đi lấy chồng khác, hay là cũng có đứa chưa có vợ. Bây giờ tụi nó cũng rấp rênh tìm một người đàn bà giỏi giang, cưới hỏi đàng hoàng rồi đi qua Mỹ. Chúc ở trong cái đám bạn của mình đó làm gì không có người. Mày ráng tìm cho cổ một cái người chồng đàng hoàng để bù cho cổ những ngày mà khổ cực phụ vợ mày để nuôi mày đó nghe. Ôi cậu khỏi lo, đã có mối mang đâu đó hết trơn rồi, nay mai gì đây rồi cũng sẽ lên đường. Bây giờ mày nhất định không có nộp hồ sơ đi Mỹ hả Chúc? Không, tớ còn cha mẹ già hai bên, vợ tớ không có chịu đi. Hơn nữa tớ cũng muốn sống chết với cái xứ sở nghèo đói này.
Chú lấy Lan, con bác Trần, lúc cô bé khoảng mới 18 tuổi nên bây giờ có một bầy sáu đứa gái nheo nhóc. Mấy năm nó đi ở tù, gia đình bác Trần đùm bọc đàn con nó. Cô Huệ bươn chải giúp chị nuôi đàn cháu để chị có tiền đi thăm nuôi chồng. Sau khi đi tù về, nó không có chịu về Bầu Sen ở Trảng Lớn, Tây Ninh. Bên vợ kỳ cỡm mua cho căn nhà ván thông ọp ẹp, lợp tôn. Khi Phùng Xuân lên gặp nó thì thấy trước nhà có một xe nước mía. Cha con đang quây quần sống nhờ cái xe nước mía đó.
Mày không sợ cọp cộng sản hay sao? Mày còn muốn níu cái gì nữa? Hồi Liên Xô sụp rồi chắc cũng sắp tới phiên nó đó.
Còn tao không có nghĩ vậy. Cộng sản Việt Nam nó ác độc, nó thâm hiểm, nó khôn lường. Hơn chắc nó sống dai. Nó giết đồng loại không có gớm tay thì nổi dậy chống nó hơi khó đó. Nhưng có ngày rồi nó cũng chết. Ôi biết chừng nào mày. Mày đi Mỹ thì sướng cái thân mày. Mày sẽ sống một đời ly hương nơi xứ lạ quê người. Tớ nói thật với cậu nghe. Rốt cuộc rồi cậu sẽ như là Hồ Công Trần hay là Lý Long Tường thôi. Tớ ở đây, tớ đói thì tớ có cái nồi canh rau đay, có cà dầm tương ớt ăn. Có gì tớ sẽ nói với bọn trẻ, cái thời thanh bình đã qua rồi. Nói mãi rồi chúng nó cũng sẽ biết mà. Tao cũng chưa biết cái xứ Mỹ nó xa xôi đó như thế nào nữa. Nhưng mà ra đi là chấp nhận, vì ở đây con cái tao học hành không có được. Tụi nó học có đến tú tài rồi nó cưỡng lại, đâu có tiến lên được. Riêng cái thằng con Lai thì bị đì còn dữ hơn nữa.
Hà chính ư mãnh hổ nên mọi người phải liều mình ra đi. Biển Đông sóng gió hung hiểm, giết chết biết bao nhiêu mạng người, Việt vẫn liều mình để vượt biển cả.
Đành rằng tao sẽ nhớ xứ dừa của tao, nhớ Sài Gòn của tao. Nhưng ở đâu thì an cư lạc nghiệp là quê hương của mình ở đó. Mày nói tao như là Hồ Công Trần hay là Lý Long Tường cũng phải. Nhưng mà chỉ đời tao thôi. Con cháu tao ở thế hệ F2, F3, F4 thì không như tao. Tụi nó sẽ không có bao giờ nhớ về quá khứ xa xôi, mà chúng nó sẽ coi như là sinh ra, cưu mang tụi nó như là quê hương của tụi nó. Cái quê hương của mình học trong quốc văn giáo khoa thư đã xa lơ xa lắc rồi mày ơi. Mày đừng có bao giờ sống trong cái quá khứ, sống trong kỷ niệm. Những thứ đó sẽ làm cho mày sống dở chết dở trong cái đời sống. Mà có bao giờ có quá khứ, hiện tại và tương lai đâu mày? Đó là ý niệm thôi. Không, thời gian trôi dùng dục, hãy nhìn về phía trước, có cái gì tồn tại ở phía sau đâu mày?
Bây giờ Phùng Xuân cũng không còn muốn đấu lý với thằng bạn đã có một thời cùng sống chết với mình nữa. Mấy lần trước hai thằng tranh cãi sôi nổi về chiêu lì phạm thái. Sau một thời gian đi tù về, mỗi thằng có cái nhìn cuộc sống hiện tại khác đi. Hai đứa ngồi im lìm một hồi lâu, đột nhiên Chúc đứng lên, đến cái bàn kế bên mang bát điếu ra để mời.
Mời bác.
Hùng Xuân nhìn Trúc, mỉm cười nghe giọng điệu bất kỳ của nó hồi ở tù. Không có thuốc, quá thèm, Xuân đã thử một điếu say lăng quay mòng mòng, chút nữa đút đầu vô bếp. Và còn bây giờ Xuân đã bỏ hút từ lâu và nể tình thằng bạn lâu năm, và hơn nữa có lẽ chẳng khi nào gặp lại nó. Xuân kéo bát điếu về mình, ve ve viên thuốc và rồi vói lấy nang tre đốt cho cháy. Tiếng nước trong bình kêu ro ro, Phùng Xuân chưa kịp thả hơi dài tuôn ra thì đã thấy trời đất nghiêng ngả. Đâu đây văng vẳng tiếng Trúc ngân nga.
Thế sự du du nại lão hà, vô cùng thiên địa nhập hàm ca. Thời lai đồ điếu thành công dị, vận hãm anh hùng ấm hận đa.
Đúng rồi, đới nguyệt ma đặng dung, mài gươm dưới trăng sáng ngà, đâu phải là trăng xuân đâu. Mệnh nước nổi trôi, lúc thịnh lúc suy. Có một ngày, có người mài gươm vung lên giúp nước Việt, nước Việt gấm dốc sẽ huy hoàng. Quý thính giả vừa theo dõi truyện ngắn Bắc Kỳ Dốn của tác giả Lê Phùng Xuân, trích trong Trăng Xuân, qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.